Và khi mà anh chép chưa xong thì anh nói với cô rằng là anh chép chưa xong. Nó sẽ hoàn toàn khác với việc là anh nói với cô là anh chưa chép. Cho nên là Layla để ý cái point đó là khi em liệt kê ra vấn đề rồi là đó là lúc mà chỉ cần có thời gian rảnh em bắt đầu giải quyết từng vấn đề.
Anh mới vẽ đường cho Hưu chạy luôn á. Anh kêu là bây giờ liệt kê ra 10 bài chưa chép xong, mỗi bài chép một tí. Xong rồi nói với cô.
Anh tin rằng nếu á mà
chào các bạn đã đến với podcast Vượt Lười, nơi mà tụi mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm vượt qua sự lười biếng mỗi ngày. Podcast này có thể phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hoặc bất cứ ai có vấn đề với sự lười biếng, muốn tìm thêm một chút động lực cũng như nghe chia sẻ kinh nghiệm từ bọn mình mỗi ngày vượt qua tính làm biếng của bản thân để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Mình là Hidari, hiện tại mình đang làm content creator, sáng tạo nội dung về các chủ đề như trang trí sổ, bullet journal, ghi chép hiệu quả và lên kế hoạch để phát triển bản thân. Các nền tảng mà mình hoạt động là YouTube, TikTok, Instagram, Facebook và sắp tới sẽ là viết blog nữa. Và đồng hành với mình ngày hôm nay là anh Tu Villa.
Hello, mình là Tu Villa. Nói chung là mình là một người rất thân với Lý, tóm gọn lại mình là chồng của Lý. Rồi, thì bây giờ hôm nay thì mình rất là vui khi mà được Hidari, Lý là vợ của mình, mời tới để tham dự, đồng hành, rồi từ đồng hành đúng không? Theo trong cái podcast về vượt lười. Tại vì đồng thời mình cũng thấy rằng là mình là một người rất lười, đã từng rất lười, đang rất lười và khả năng cao là sẽ rất lười ở một số cái khía cạnh, cho nên là mình đồng cảm và vì lười nhiều nên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc vượt lười. Thì hy vọng là mình sẽ có thể chia sẻ những cái góc nhìn nó hay và phù hợp với những cái với những cái câu hỏi mà các bạn dành cho podcast hoặc là những cái vấn đề được nêu ra.
Chủ đề của ngày hôm nay đó là lấy lại động lực sau một kỳ nghỉ dài, tại vì mình mới vừa nghỉ Tết xong. Thì Ri đã đặt một cái câu hỏi ở trên Instagram cũng như là YouTube để cho các bạn có thể nói về những cái vấn đề của bản thân đang gặp. Có rất 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 là nhiều những cái comment, chẳng hạn như là Tết vô, bài vở chưa có chép kịp, tại vì các bạn học online anh, các bạn không có hay chép bài, mà thầy cô đi vô trường thì lại kêu là phải chép bài. Rất là nhiều các bạn stress và áp lực, và hoặc là các bạn ngồi vào bàn thì cứ luôn trì hoãn, cảm thấy là không có động lực như là trước Tết. Thực ra là cá nhân Ri thì trước Tết hoặc là trong Tết cũng có cái tình trạng tương tự. Đó là mình kiểu trước Tết thì Ri lên kế hoạch rất là nhiều việc luôn, kiểu như là mình sẽ làm video như thế này như thế này. Thậm chí là cái podcast này nè thì Ri cũng đã lên kế hoạch trước là sẽ làm vào trong Tết luôn, nhưng mà tới tận sau Tết thì mình mới vượt qua được cái sự lười để mình bắt đầu làm. Và cái cảm giác lúc đó nó rất là tệ, kiểu như là mình cứ chơi liên tục vậy đó. Mình coi video, mình lướt TikTok, mình coi YouTube, mình cứ liên tục giải trí, nhưng mà cái tâm trạng giải trí của mình nó không có thoải mái và mình cảm thấy bản thân nó thật là tệ đi. Nhưng thời gian gần đây thì Ri lại lấy lại được động lực rồi, và mỗi ngày thì làm được rất là nhiều việc mà mình cảm thấy bản thân mình đang dần tiến tới cái mục tiêu mà mình đặt ra. Nên là hôm nay thì Ri sẽ chia sẻ một tí xíu một số cái kinh nghiệm mà Ri đã sử dụng để có thể vượt qua được những cái vấn đề đó. Thì ở đây là một cái vấn đề đầu tiên, một cái vấn đề rất là lớn, đó là vấn đề mà các bạn gặp áp lực. Thì áp lực rất là nhiều dạng. Về học sinh á, thì chẳng hạn như là comment của bạn Annie Layla ở đây là: em thấy rất lo lắng về việc sắp phải đi học lại ấy. Một phần là tại em không chép vở, xong em còn bị mất gốc toán trầm trọng nữa. Cảm giác đến trường là một việc thực sự đáng sợ. Tính ra thứ hai tuần này em đi học rồi, nhưng mà lớp em có F0 nên đi học được một ngày lại nghỉ. Em chỉ sợ thứ hai tuần sau đi học cũng bị như vậy thôi.
Nói chung là cái câu hỏi của bạn là đó, rất là khó khăn đó. Và nếu như mà anh gơ vào tình huống như bạn thì khả năng anh sẽ lừa rất cao. Tại vì nó khó quá, là phải lừa trước đã rồi từ từ tính sau. Thì riêng cái phần của bạn á, thì anh thấy như thế này nè. Mình á, thường mình sẽ cảm thấy áp lực với cái việc mà mình cho là mình không làm được hoặc mình không làm kịp. Nếu như cái việc đó mà dễ quá, thí dụ như anh nói là Lý ơi lấy giùm anh chai nước, Lý sẽ không bao giờ thấy áp lực với cái chai nước nếu mà chai nước đó dễ lấy. Còn nếu trong nhà anh không có chai nước nào lạ mà anh nói với Lý rằng là ok, Ri ơi, có thể giúp lấy anh một chai nước ngay và luôn, một phút nữa chẳng hạn. Thì ngay thời điểm đó Ri sẽ cảm thấy rất là áp lực và sẽ bắt đầu gọi là đi gọi là bảo vệ mình trước. Mà cách nói là cái này nó khó lắm anh ơi, cái này nó cái kiểu vân vân. Thì trong cuộc sống hay trong đi học cũng y như vậy. Nếu như mà Layla mà cảm thấy là Layla áp lực với một cái gì đó thì chắc chắn là cái việc đó nó phải rơi vào trong hai cái việc mà anh mới nói. Một là nó ngoài khả năng của Layla, hoặc là hai là nó quá gấp đối với Layla, Layla không làm được ngay. Như vậy thì để mà mình có thể cảm thấy đỡ hơn với cái việc này á, đó là cái gì? Tại các bạn muốn nói là bạn lười, để bạn lười, bạn cho rằng bạn lười á, là bạn không làm được một cái việc gì đó. Vậy thì tại sao mình phải làm đạt được cái việc đó? Thí dụ nếu như mình không làm được việc đó thì khả năng thầy cô sẽ không cho mình điểm 9, điểm 10 đúng không? Tại vì đa phần á, là phụ huynh mình hay là mong đợi em bé của mình có thể là đạt được điểm 9, điểm 10. Nhưng mà anh có thể nói với Layla rằng như thế này: nếu như mà em cảm thấy như vậy giống ba mẹ em thì em sẽ thấy rất áp lực. Nếu như em nói rằng là em không còn đủ thời gian nữa, và trong thời gian này khả năng em chỉ đạt được, em chuẩn bị bài, em chép bài một cách tương đối. Tương đối có nghĩa là sao? 9, 10 điểm không được thì 7 điểm, 8 điểm được hay không? Anh đang nói về con số nha, còn nếu mà này không liên quan tới con số thì nó sẽ là một liên quan tới một cái khía cạnh khác. Thí dụ như em có thể chép chậm một ngày được hay không? Tức là ngay những cái vấn đề đó nó sẽ giúp cho em cảm thấy là ô, cuộc đời vẫn đẹp sao? Chỉ là em đạt được kết quả thấp hơn một tí mà thôi. Nhưng ít nhất rằng em cho em thấy rằng em có một cái hướng đi khác với cái hướng đi mà duy nhất mà em nghĩ trong đầu của em. Thì lúc đó em sẽ phát hiện là mình có rất nhiều cách đi. Nếu mình không đi cách này thì mình đi cách khác. Và mỗi cái nó có một cái kết quả khác nhau. Liệu là Layla có chấp nhận cái kết quả đó hay không? Nếu Layla chấp nhận kết quả đó, anh chắc chắn là cái cảm giác đầu tiên và cái chữ áp lực mà Layla nhắc tới nó sẽ được giảm bớt ngay.
Có nghĩa là cái vấn đề của mình là mình phải giảm bớt cái áp lực mà mình cảm nhận. Thực ra là cá nhân em á, em định nghĩa cái việc này đó là mình sợ những cái gì mình không nhìn thấy rõ. Tại vì em rất thường hay sợ một cái việc mà khi vừa mới nhắc tới là em sẽ cảm thấy nó khó. Chẳng hạn như là như gần đây em nhận review một cái món mà em cảm thấy là phải bỏ rất là nhiều tâm sức mới hiểu rõ được và mới gọi là đưa ra đúng được cái thông tin đó, và nó cảm thấy hấp dẫn với người tiêu với người xem. Thì em cảm thấy đó là một cái việc nó rất là khó, nên là tự nhiên là em sẽ trì hoãn, em không muốn làm nó, em cảm thấy rất là sợ nó. Nhưng mà thực sự á, khi mà gọi là ghi xuống những cái việc phải làm á, thì nó chỉ có bước 1, bước 2, bước 3 là tìm hiểu về vấn đề, xong rồi viết kịch bản chẳng hạn như vậy. Nghĩa là mình sợ những cái mình không nhìn thấy, nên là những cái chủ đề dạng như vậy, chẳng hạn như là các bạn cảm thấy là chép vở không xong nè, hoặc là sắp tới là các bạn phải đổi việc, phải học tiếng Anh, hoặc là chẳng hạn như là còn rất là nhiều bài tập thầy cô giao mà các bạn chưa làm hết, thì thực sự là đa phần là mình đang suy nghĩ tới việc là nó có rất nhiều nhưng mà mình không biết chính xác là nó có bao nhiêu. Chẳng hạn như là các em chưa chép bài thì mình có thể liệt kê xuống là mình chưa chép bao nhiêu bài, mình cần chép bao nhiêu bài, và mỗi bài mình tốn bao nhiêu thời gian để mình chép. Sau đó là mình ghi ra và mình tính tổng thời gian lại xem là mình có thể làm được không. Thí dụ một lần mình ngồi xuống bàn, mình đừng có áp lực mình là phải chép hết, giống như hồi nãy anh Tu Villa đã nói, đó là mình đừng có để cái áp lực của mình quá lớn, mình giảm nhỏ nó lại. Thí dụ một lần mình chép một bài thì mình biết được là cái thời gian mình chép nó sẽ khoảng tầm nhiêu đây, thì mình sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn và mình sẽ đỡ trì hoãn hơn. Đó thì với những cái câu hỏi về áp lực lớn thì Ri nghĩ là các bạn nên cụ thể hóa cái áp lực đó ra. Thì mình càng cụ thể hóa, mình càng biết rõ nó thì mình sẽ cảm thấy bớt hoang mang về nó, mình sẽ có dũng cảm để mình tấn công nó hơn.
Anh cũng hoàn toàn đồng ý. Thí dụ như ngay cái điểm thứ hai mà Layla nói, đó là Layla cho rằng, đó là quan điểm cá nhân của Layla nha, đó là Layla bị mất gốc về toán trầm trọng. Thứ nhất là nếu mà hay nhất á, thì Layla xem là mình mất gốc ở những cái đoạn nào. Tại vì nhiều khi Layla ghi xuống rồi á, giống như chị Ri nói á, thì lúc này Leila sẽ thấy là nó không có dùng chữ trầm động đâu. Nó chỉ là một chút thôi. Thí dụ như là em vẫn thực hiện cái phép toán rất tốt, nhưng khi tới một số bài toán khó thì em cảm thấy nó khó. Ô, thế hóa ra là bài toán khó thì nó hiển nhiên phải khó chứ. Tức là nó, em sẽ cảm thấy rằng là no, thứ nhất là mình không đang mất gốc toán trầm trọng. Trước mắt là mình sẽ nhận được cái đó. Và thứ hai là mình sẽ nhận được là ô, có vấn đề ở những cái bài toán kiểu như thế này, những cái bài toán kiểu khác mình vẫn làm được. Để thứ nhất là mình có tự tin lại cái đã, và mình không cảm thấy mình đang có vấn đề trầm trọng nha. Khi mình đang nói mình có một vấn đề trầm trọng, mình sẽ cảm thấy rất là căng thẳng và mình rất càng sẽ càng khó giải quyết nó hơn. Thứ nhất mình phải nói chung là làm mềm cái vấn đề đó lại cái đã. Sau đó đó là em có nói một cái câu rất là anh thấy cần phải xoáy sâu vào cái điểm này một chút, đó là cảm giác đến trường là một việc thực sự đáng sợ. Như vậy có nghĩa là Leila cảm thấy là việc mình ở nhà nó có ổn hơn hay không, cái việc đó bản chất nó không quan trọng. Cái việc mà đến trường đối với Leila là anh thấy là theo anh mạnh dạn tự đoán nha, thì nó là cái vấn đề về sự mong đợi về điểm số, về sự mong đợi của kết quả học tập, và những cái sự dồn dập của bài vở nhiều hơn là cái việc là vị trí ở trường hay ở nhà. Có nghĩa là ngay thời điểm này Leila cũng đang cảm thấy như vậy, chứ không phải là đi tới trường Leila mới cảm thấy như vậy á. Thì ngay cái chỗ này thì anh, cái phần sau á, thì anh nghĩ là nếu mà hay nhất thì Leila nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái điều mà anh mới nói. Tức là ngay thời điểm này em đang ở nhà, em đã cảm thấy lo về chuyện đó rồi. Vậy thì để như anh nói, một, mình bắt đầu ghi xuống những cái vấn đề như vậy Leila, mình xác định và mình tự cho mình tự tin bằng cách xác định là mình không đang gặp vấn đề trầm trọng, mà mình đang gặp vấn đề cụ thể A, B, C và D.
Đúng rồi, phải cụ thể rồi.
Sau đó mình bắt đầu bắt tay vào những vấn đề đó dần dần. Bởi vì nếu mà khi em nhìn vô đây em thấy là chỉ sợ thứ hai tuần sau đi học cũng bị như vậy hơi thôi, hoặc là có bạn có F0 nên là em chưa có thể tới trường được, vân vân, thì khi em nhìn á, em thấy là ồ, mình đang gặp một vấn đề khó về môn toán, mình đang có vấn đề về chuyện đến trường, và rồi bây giờ lớp mình còn bị F0 nữa, thì mình nhìn á, mình thấy nó đang có 3 vấn đề tiêu cực ở đây. Nhưng nếu như góc độ nãy anh nói, thì khi cái vấn đề thứ 3 nó đến, nó vô tình nó lại không phải là vấn đề tiêu cực, mà nó lại giúp cho Leila có thời gian suy nghĩ và thời gian cá nhân để giải quyết vấn đề của Leila nhiều hơn là việc Leila lại ngay lập tức phải đi tới trường và lại phải đón nhận những cái bài vở mới, những cái áp lực mới, mà những cái điều mà vốn là Leila đang sợ. Nhưng ít nhất á là Leila còn đang ở nhà, và Leila vẫn đang ở với những người thân của mình, những người sẽ không suy xét mình về những cái chuyện mà ô, tại sao em không làm bài này, em làm bài kia đó, mà những người mà sẽ có khả năng cho Leila về những cái lời khuyên nó đến từ tấm lòng. Thì đó, anh cho là đây là cơ hội để Leila bắt đầu từng bước giải quyết chính những cái vấn đề ABCD mà Leila vừa thực hiện đi ra. Anh mong là cái lời tư vấn của Ari và anh có thể giúp cho Leila cảm thấy bớt áp lực hơn, cảm thấy thời gian của mình vẫn còn rất nhiều, mình không gặp những vấn đề trầm trọng. Và dù cho mình có đi học hay không đi học, thì cái việc mình cần làm là bắt đầu bắt tay vào việc giải quyết vấn đề, chứ việc lo lắng sẽ không giúp em giải quyết vấn đề.
Ok, cảm ơn anh. Bắt đầu cảm thấy giống một cái show gọi là giải đáp tâm lý tôi học trò rồi.
Không, thì ngay từ lúc mà Ri mời anh vô á, thì thật ra là anh nói là anh không có khả năng giải quyết những vấn đề lớn. Tại vì nó mà đã vấn đề lớn rồi là coi như anh cũng bó tay luôn, chứ anh không làm được gì hết trơn á. Nhưng mà ít nhất là những vấn đề của các bạn anh đã bị rồi. Và mình khi mà các bạn hỏi càng cụ thể thì anh và Ri càng có thể trao đổi cụ thể hơn. Và mục tiêu của anh nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì nếu như mà anh tiếp tục nói về những đề, ví dụ như là dạy con làm giàu rồi 7 thói quen để thành công vân vân ABCD gì đấy, thì nó sẽ có những điều mà sẽ rất là khó để các bạn có thể nhìn thấy mình ở trong đó.
Nhưng mà nói về cái chủ đề chép bài này nè, em nghĩ á, thực ra giáo viên á, người ta chỉ muốn biết là học sinh có thực sự nghiêm túc với cái việc học khi mà ở nhà. Tại vì giáo viên họ không có sự kèm cặp thường xuyên, nên là họ sẽ kiểu hơi dọa học sinh một tí xíu như vậy á. Nhưng mà thí dụ mà học sinh thể hiện được cái sự cố gắng, chẳng hạn như là đưa ra, mình liệt kê ra danh sách những bài mình chưa chép, xong rồi mỗi ngày mình chép ít, kiểu để cho thầy cô kiểu nói chuyện với thầy cô trao đổi, thì em nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu. Ừ, giống như em hồi cấp 3 em chả chép bài gì.
Anh hồi cấp 3 anh cũng rất lười luôn. Anh cũng rất lười luôn. Nhưng mà có một cái điểm mà hồi xưa lúc mà anh đi học á, mà anh cũng bớt lo hơn Layla, và anh cảm thấy tự tin vào bản thân nhiều hơn mặc dù anh chưa chép bài. Đó là bởi vì là khi mà anh được giao rất nhiều bài chép á, thì Layla biết không, anh chép liền. Chỉ cần anh rảnh là anh chép liền. Và khi mà anh chép chưa xong á, thì anh nói với cô rằng là anh chép chưa xong. Nó sẽ hoàn toàn khác với việc là anh nói với cô là anh chưa chép. Cho nên là Layla để ý cái point đó là khi em liệt kê ra vấn đề rồi, là đó là lúc mà chỉ cần có thời gian rảnh em bắt đầu giải quyết
được cho hư chạy luôn á. Anh kêu là bây giờ liệt kê ra 10 bài chưa chép, xong mỗi bài chép một tí, xong rồi nói với cô.
Anh tin rằng nếu á, mà Layla chép mỗi bài được một tí á, là rõ ràng nó đã hay hơn rồi. Và thật sự ngay cái lúc mà Layla bắt đầu đặt bút xuống chép một bài đầu tiên á, em cứ thử nhắm mắt chớp mắt coi. Vài cú chớp mắt em chép xong một bài ngay mà.
Em chớp mắt lại cho ba cái.
Thì em mới nói á, là thật ra chuyện đó nó không khó đúng không Layla? Cái chuyện mà em chép bài á, nó dễ hơn chuyện giải một cái bài toán khó rất nhiều.
Đúng đúng.
Và thậm chí khi cả em thấy em khó ở một số bài toán, thì cũng có những bài toán em giải được. Và những điểm khó đó đó, thay vì em giữ cho riêng em, thì anh tin là mình còn có thể trao đổi với bạn bè, hỏi thăm nó làm sao cái kiểu. Tức là mình phải luôn biết rằng là mình thiếu cái đó ở cái chỗ nào. Mình em càng ghi càng rõ như chị Ly nói, thì Ri nói, thì lúc đó đó cái khả năng em giải quyết được càng sớm thì nó sẽ càng đến vậy thôi.
Và nói về vấn đề là liệt kê cụ thể mình phải làm cái gì, thì nó lại tới một cái vấn đề thứ hai. Đó là biết mình cần phải làm gì rồi, nhưng mà lại không có cái bắt đầu để làm. Chẳng hạn như là em là dạng điển hình của chuyện đó luôn. Em là hướng dẫn các bạn làm Bullet Journal, nhưng mà em liệt kê một ngày đầu việc của em đống như vậy nè, 5-6 cái đầu việc. Nhưng mà cuối ngày em nhìn lại em thấy có ngày em không làm được đầu việc nào, mặc dù trong ngày cảm thấy mình làm này làm kia cũng nhiều, hoặc là chỉ làm được 1-2 việc thôi. Và có rất nhiều bạn gặp trường hợp tương tự, nghĩa là các bạn sẽ kiểu lướt điện thoại, hoặc là lướt những cái mạng xã hội, hoặc là đọc truyện. Em là siêu đọc truyện, mỗi lần mà chuẩn bị có thi là em sẽ đọc rất là nhiều truyện luôn. Đó, thì Ri là thuộc dạng là siêu trì hoãn, nên là bây giờ mình sẽ tấn công vấn đề là trì hoãn. Giống như ở đây, bạn Mai Anh 280201 đã nhắn cho Ri là bạn có nhiều ý tưởng nhưng mà lại chây ì, trì hoãn thực hiện, khó bắt tay vào việc bắt đầu. Về kinh nghiệm của Ri á, thì chuyện đầu tiên khi mà mình muốn bắt đầu làm một cái gì đó là mình phải bỏ cái điện thoại đi trước. Anh thì sao? Anh thì
thì riêng anh á, thì anh thấy là em có thể tiếp tục cầm cái điện thoại. Anh có một cái kinh nghiệm như thế này nè. Khi mà em có nhiều ý tưởng á, thật sự lúc đó em rất khó làm. Tại vì bây giờ em làm nào trước đây? Và em sẽ có những cái câu hỏi trong cái lúc mà em đưa ra nhiều ý tưởng, rằng là không biết ý tưởng nào hay hơn, không biết ý tưởng nào. Tức là trong cái lúc đó em, khi mà em có một danh sách ý tưởng, thì cái việc mà em bắt đầu một ý tưởng nào nó sẽ cần em rất trả lời, coi như là em tự đặt ra rất quá nhiều câu hỏi. Và nó khiến cho em càng khó thực hiện cái việc đó. Tuy nhiên á, nếu như một khi á, em đã sắp xếp được từng ý tưởng theo những trình tự nhất định, thì lúc này em lại trở về cái việc là em biết được là ý tưởng nào là ý tưởng em làm trước, ý tưởng nào là ý tưởng em làm sao, vì cái gì. Anh nghĩ là ngay chỗ này á, bạn Mai Anh đúng không? Thì bạn Mai Anh đang gặp cái vấn đề là bạn anh không biết là ý tưởng nào nên làm trước, ý tưởng nào nên làm sao, vào lúc nào và vì lý do gì, nên bạn Mai Anh mới bị trì hoãn. Thí dụ như bạn Mai Anh có một cái ý tưởng trong cái việc là bạn Mai Anh muốn muốn đu, nói nghe nó hơi chưa biết là bạn Mai Anh có muốn làm cái gì đó hay không. Ví dụ như là bạn Mai Anh muốn là bạn Mai Anh chạy bộ được 5 km, rồi bạn Mai Anh cũng có một cái mong muốn khác là bạn Mai Anh cũng muốn đi bộ được 2 cây, và mấy anh cũng muốn chèo thuyền được trên dòng sông nào đó mà cái nó cự ly nó dài hơn như thế nữa, có thể là chèo cả buổi luôn. Vậy thì giả sử những cái ý tưởng đó nó được hình thành đi, bây giờ có 3 ý tưởng là mấy anh sẽ cảm thấy hơi rối. Nhưng khi mà mấy anh nghiên đọc đọc thêm về cái việc là mình cân đối về sức khỏe của mình và cái việc muốn làm á, và từng bước như thế nào, anh phát hiện ra ngay, ô hóa ra là mình phải đi bộ trước cái đã, mình đi bộ được 2 cây xong cái đã, thì lúc đó mình mới bắt đầu có thể chạy bộ được 5 cây. Mình chạy bộ được 5 cây rồi bắt đầu mình có thể chèo thuyền nguyên cái buổi trời được. Tức là trong những cái ý tưởng của mấy anh á, anh tin là nó sẽ có cái tính gọi là progress ở trong đó. Tức là sao? Tôi phải làm này trước thì tôi mới làm cái kia được. Thường là nó sẽ có một cái khi mình đọc sâu về ý tưởng của mình á, mình sẽ phát hiện ra là nó khả năng là nó sẽ có cái đó. Còn nếu như mà tất cả các ý tưởng của mấy anh á, nó đều là thay thế cho nhau hết, giả sử rơi vào tình huống đó đi, thì đối với anh đó lại là một điều rất tuyệt vời. Tại sao? Tại vì mấy anh có nhiều góc nhìn ở nhiều vấn đề khác nhau, và việc này không phải dễ để có. Nếu như mà mấy anh không có phân được những thứ tự thành những cái này kia cái nào, vì nó không có theo một cái tiến độ nào đó, thì bây giờ theo anh á, là mấy anh chỉ cần trò chuyện với các bạn để coi là mấy bạn thích cái nào. Tại sao mình không hỏi người khác? Và khi người ta nói ồ cái này hay lắm nè, cái này tôi hay lắm nè, những người bạn thân nhất mấy anh nói chuyện với mấy anh chẳng hạn, không nhất thiết phải là đi hỏi quá nhiều người đâu. Và khi mà ai đó người ta nói thích cái đó, mấy anh làm giùm tôi cái đó thử xem hay là như thế nào, thì lúc đó mấy anh sẽ tự có một lý do để làm một ý tưởng nào đó trước. Và như anh nói nãy lúc nãy, nó không biết là Ri có đồng ý hay không, một khi em đã làm được một ý tưởng, việc làm ý tưởng của thứ hai của em sẽ trở nên rất dễ dàng.
Nó có đà. Giống như mỗi lần mà em có ai đi làm một cái gì đó, ví dụ em ngồi em nói với anh hoặc là em nói với bạn khác, nói chung là chỉ cần nói nó ra được với một ai đó, tự nhiên mình sẽ có một cái động lực để mình làm nó. Nó kiểu như là nó tự nhiên như vậy luôn á. Như không nói mà cứ giữ trong lòng á, xong cái mình bị kiểu thôi mình không làm thì cũng vân. Không ai biết. Nhưng mà tại vì mình lỡ nói ra rồi nên giờ mình không làm thì kỳ. Mình cũng phải làm. Thì cái anh bị, cái mà anh Tuvela vừa mới nói nó là về cái việc mà mình có dự định và mình chưa biết bắt đầu từ đâu, bị trì hoãn. Thì trở lại với việc là luôn trì hoãn của các bạn học sinh, thì vấn đề mà các bạn và chính em cũng hay gặp với anh đó là cứ xem ở trên YouTube thì cái kênh đó nó chia sẻ là các mạng xã hội họ có cái hệ thống AI. AI có nghĩa là họ sẽ dựa trên cái hành động của bạn và họ liên tục đề cử những cái content, những cái video, những cái bài post nó rất là hút bạn để bạn ở trên cái platform đó hoài. TikTok là một ví dụ. Nên là thực ra cái việc mà các bạn cầm cái điện thoại á, một khi các bạn đã cầm điện thoại lên lướt rồi á, là các bạn đã bị cuốn vào cái guồng đó rồi. Nên là cái chuyện đầu tiên, cái hành động nhỏ thôi nhưng mà luôn có ích của Ri hay làm, đó là kiểu như là vừa phát hiện ra mình đang trì hoãn cái là phải giục điện thoại đi liền, giống như điện thoại là một cái củ khoai nóng vậy đó, phải giục đi liền. Thì á, cái hành động mà ngắt mình ra khỏi cái nguồn đó, tự nhiên nó sẽ cho mình một cái khoảng không gian để mình bình tĩnh lại. Mình bình tĩnh lại khỏi những cái mà AI nó đã cuốn mình đi. Tại vì thực sự lúc đó cái tâm lý của mình nó đang bị điều khiển bởi những cái thuật toán của phần mềm. Thực sự luôn á. Nên là Ri sẽ phải quăng cái điện thoại đi. Đó. Và cái mà tâm lý của Ri á, giống như là sáng thức dậy 15 phút đầu là Ri sẽ không cầm điện thoại. Thậm chí là khi mà biết mình chuẩn bị có một cái việc gì quan trọng là phải luôn luôn nhắc bản thân là bây giờ cầm vô là sẽ bị kiểu ma đưa dẫn lối, là cầm vô một cái là chắc chắn rất khó thoát ra, mình không thể thắng được AI đâu. Nên là mình không được cầm vô, mình chỉ được làm những cái chuyện nó kiểu lên check tin nhắn hay là cái gì đó nhẹ nhẹ thôi. Đó là mình ý thức được cái sự nguy hiểm của những cái platform mà gọi là đưa content lên như vậy, thì mình sẽ tránh được nó ngay từ đầu, hoặc là mình sẽ dứt nó ra được nhanh hơn. Thế đó là một cái tips nhỏ của Ri. Ngoài ra thì nó cũng có một cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc 2 phút. Thì nguyên tắc này cũng có rất nhiều người nói rồi, 2 phút hoặc là 5 phút, có nghĩa là khi mà mình cảm thấy là có rất nhiều việc phải làm mà bây giờ mình ngồi lên kế hoạch cho cái chuyện đó, thậm chí cái việc lên kế hoạch cho cái chuyện mà mình cần phải làm mình cũng cảm thấy áp lực và mình không có muốn lên kế hoạch luôn. Vậy thì làm đại. Tips của Ri lúc nào cũng là bây giờ cái việc đầu tiên mình nghĩ ra trong đầu mình phải làm là làm liền.
nguyên tắc 2 phút, lấy tập vở ra, lấy sổ ra, ghi chép liền. Thì 2 phút trôi qua thì mình sẽ có một cái đà để mình làm tiếp những cái phút tiếp theo. Đó, và cái tips này nhiều khi nó lại rất là có ích. Chẳng hạn như là bây giờ bullet journal nó rất là phổ biến rồi, thì các bạn sẽ suy nghĩ là à, các bạn phải làm cái gì cũng phải lên kế hoạch, cũng phải ghi ra, rồi ưu tiên, xác định ưu tiên đầy đủ. Nhưng mà không có một cái gì là bắt buộc hết các bạn ơi. Các bạn cảm thấy là các bạn không muốn lên kế hoạch thì các bạn đừng lên kế hoạch vào thời điểm đó. Các bạn cứ làm cái việc, đúng rồi, các bạn cứ làm cái việc mà các bạn đang muốn làm đi. Bây giờ thà làm còn hơn là không làm. Đó, thì Ri nghĩ nó sẽ là những cái tips mặc dù nhỏ thôi, nhưng mà nó luôn giúp Ri, để Ri không trì hoãn để bắt đầu một cái việc gì đó. Nên là Ri nghĩ là nó cũng sẽ giúp ích được cho các bạn.
Ừ, thì những cái điểm này á, cái việc mà anh nói là tiếp tục cầm điện thoại, nghĩa là thứ nhất là đối với quan điểm cá nhân của anh á, thì anh sẽ không coi cái điện thoại nó là một cái gì nó tai hại, mà nó là công cụ của mình mà thôi. Thí dụ ngay thời điểm mà như mình mới nói đó là mai anh là gặp cái vấn đề trong chuyện khó bắt tay, anh nghĩ là một là như những cái vấn đề anh đã nói ha, và rõ ràng là nếu mà mình có thể trao đổi ngay với bạn của mình, hay là mình dùng cái chính những cái mạng xã hội mà mình dùng đi chơi đó, mình có thể dùng lên mạng xã hội mình chat ngay với bạn của mình. Mình chat ngay với những cái người mà có thường trao đổi với nhìn những cái ý tưởng. Đó, hay là những cái người lớn hơn, cái gì mình hỏi mẹ mình đâu có sao đâu. Nhưng mà ít ra là những cái người khác người ta sẽ cho mình một cái động lực mà ngay thì đến mình không biết đâu. Nhiều khi người ta nói, người ta khe một cái ý tưởng gì đó quá đó, thì tự nhiên mình cứ làm thôi. Và kinh nghiệm là anh thấy là một khi mà mình đã có những cái ý tưởng nào rồi thì thật ra tất cả cái ý tưởng đều hay hết. Quan trọng là mình làm nó tới đâu thôi. Nhưng mà cái việc mà mình làm tới đâu á, ngay lúc mình chưa bắt đầu được, nó không quan trọng bằng cái việc là mình bắt đầu làm một vấn đề. Đó. Còn gì thì ngay cái những cái điều kia thì anh hoàn toàn đồng ý với Ri luôn. Nói chung là phải bằng cách nào đó, coi như là chày cối để mà làm được. Phải có việc đầu tiên thì chắc chắn cái việc triển khai những ý tưởng tiếp theo của bạn mấy anh sẽ rất là đơn giản.
Nãy giờ nói về những cái áp lực lớn và chuyện trì hoãn rồi, thì bây giờ mình lại trở lại một tí xíu với cái chủ đề ban đầu của mình. Tại vì chủ đề ban đầu của mình là lấy lại động lực sau một kỳ nghỉ dài. Nghĩa là trước đó mình đã có động lực rồi, nhưng mà tự nhiên nghỉ xong một cái mình kiểu mất hết mấy cái động lực đó. Thì
đúng rồi.
Anh có bị gì không?
Tại vì các bạn nghĩ có nhung là nó theo anh á, là cái cách nghỉ nó rất quan trọng. Thí dụ như tại sao khi mà anh nghỉ Tết xong cái là anh có thể vô làm việc được bình thường. Tại vì lúc anh nghỉ á, là anh có đang xen vào đó một số các cái công việc của anh. Anh các bạn để ý đi, giống như cái việc mà mình nói cái vấn đề hồi câu hỏi đầu tiên của cái buổi podcast ngày hôm nay. Đó là mình cảm thấy cái đó nó áp lực quá, tại vì một là vấn đề nó quá khó, hai là vấn đề nó quá gấp. Thì trong cái ngày nghỉ á, không có gì gấp hết. Nhưng mà mình tự cho mình cơ hội là cái gì? Mình làm luôn một số thứ, không nhất thiết là bắt tay vô làm, nhưng mà mình làm nền cho nó. Tức là thí dụ như sau Tết anh cần phải giải quyết 10 cái công việc này, và để làm 10 cái công việc này anh cần phải chuẩn bị một số các cái dữ liệu này, một số các cái thu gom, một số các cái thông tin ở bên phía bên này bên kia. Thì trong Tết anh bắt đầu làm những việc này, và anh làm nó gần như không có áp lực. Nhưng mà khi anh đã làm những việc đó, vô tình anh làm cái gì? Anh làm cho cái việc mà sao những cái deadline sau Tết của anh đó, nó trở nên đơn giản. Tại vì anh cứ thế mà ghi kết luận thôi. Tại vì hầu như sườn bài mở bài anh làm hết trơn rồi. Thì khi mình vô là anh cứ, thứ nhất anh thấy nó nhẹ quá. Thì các bạn sẽ không thấy áp lực với chuyện đó. Anh đâu thấy áp lực với cái công việc của anh mới sắp sửa nộp đâu. Bởi vì anh đã chuẩn bị hết tất cả những điều anh cần. Anh cứ vô kết luận, nhận xét và đưa ra những cái tư duy mà gọi như là cao siêu nhất mà các bạn có thể nghĩ ra trên đời cho cái bài mà các bạn đang làm, cái vấn đề mà các bạn đang gặp. Vậy thôi. Thì khi đó anh sẽ không cảm thấy lười. Và cái tiếp theo nữa đó là, như anh nói đó, là mình bắt đầu kỳ nghỉ không phải là giàu nghỉ rồi đi đánh bài rồi đi chơi rồi cứ thế không, mà không, lâu lâu anh cũng lên anh đọc về cái công việc của anh một tí. Lâu lâu anh cũng lên anh đọc về một cái người nào đó người ta giỏi ở trong cái lĩnh vực của mình. Mình có thể đọc, mình có thể coi hài suốt ngày, nhưng mình có thể dành 5 phút để coi một cái gì đó liên quan tới cái việc mình đang làm. À, giống như mình quay lại một cái ngoài chủ đề một chút ha. Rõ ràng là mình á, lúc nào mình cũng hay, gần đây là mình hay nghe những cái vấn đề về khái niệm là mình nên làm việc mình thích, rồi mình sẽ không bao giờ phải làm việc trong bất cứ một ngày nào nữa.
Kiểu làm việc bạn đam mê.
Thì anh thấy cái đó nó hên lắm mới có mấy bạn ơi, không có đâu. Như anh á, là anh khẳng định luôn là cá nhân anh không có. Nhưng mà tại sao anh vẫn vui? Tại vì anh làm và anh làm được. Và anh cứ đang xen nó vô trong cuộc sống của anh. Nó trở thành một phần của cuộc sống của anh. Và anh bắt đầu làm được. Anh bắt đầu làm được nhiều hơn, anh bắt đầu đóng góp được nhiều hơn, và anh bắt đầu có ghi nhận, và anh bắt đầu có một chút đam mê với công việc của mình. Dần dần như vậy, các bạn sẽ nuôi dưỡng trong cái cuộc đời của mình vậy thôi. Bất cứ việc gì cũng vậy, như khi bạn đọc cái bài đó nó khó quá, thì bạn sẽ thấy tôi không làm, không thích hợp với công việc này. Nhưng mà khi bạn đọc một cái bài dễ, bạn thấy là ô, cái này có vẻ mình hiểu được nè. Xong rồi mình bắt đầu từng bước thì mình sẽ từ từ gây dựng đam mê với cái lĩnh vực đó. Không chừng là như vậy các bạn, chứ không nhất thiết là công việc này tôi không có đam mê là không biết tôi làm được việc này đâu. Nếu mình bắt đầu bằng việc đó thì mình đã tự đóng cái cánh cổng của mình dẫn tới cái con đường thành công trong lĩnh vực đó. Thì trước mắt mình đâu bước vô trong lĩnh vực đó được đâu, làm sao mà mình tiếp tục trên chặng đường công việc đó được, đúng không?
Nói chung á là em thấy anh có khả năng gọi là, dùng từ gọi là khả năng kỷ luật rất là cao, kiểu là sức mạnh ý chí, đúng rồi, dùng từ gọi là sức mạnh ý chí, tiếng Anh là willpower, nghĩa là sức mạnh ý chí của anh rất là cao. Chẳng hạn như là anh thấy là anh không nên ăn trái cây vào buổi tối là anh sẽ không ăn trái cây vào buổi tối. Còn em á là
cái đó anh tập dữ lắm, mình mới có cái tính đó đó.
Nhưng mà em thì thuộc dạng là em tập hoài không được. Nghĩa là em đã, một khi em đã thèm ăn một cái gì đó rồi là em rất khó kiềm chế bản thân, trừ phi là đem giấu nó một cái gì đó, nghĩa là em phải có một cái ngoại lực tác động vô. Chứ cái bản thân ý chí của em thì nó rất là kiểu mong manh yếu đuối, nên là bây giờ thì em làm cái công việc nó rất là đúng với cái những cái gì em thích rồi, nên nó rất là dễ. Nhưng mà cái lúc mà em còn đi làm văn phòng á, thì hoặc là hồi xưa đi học á, thì đúng là cái việc mà mình trong kỳ nghỉ mà mình cũng làm những cái việc đó đó, những cái mà thuộc về trách nhiệm, chẳng hạn như học tập nè, công việc đi làm kiếm tiền nè, những cái thuộc về trách nhiệm đó. Khi mà mình ở trong kỳ nghỉ thì lại có một cái tâm lý là làm nó kiểu mình cảm thấy stress khi nghĩ về chuyện phải làm nó, nên mà kiểu né nó ra hết sức có thể. Nhưng mà đúng là mình phải làm một chút, mình không có được thả nó ra. Tại vì em luôn quan niệm nó là cái động lực, nó thực ra nó là một cái, nó không có tồn tại mãi. Và nó giống như là mình đang đi trên một cái xe vậy đó, thì cái xe nó cũng cần có xăng, xăng thì nó sẽ tiếp thêm động lực để cho máy chạy. Thì một khi cái bánh nó đã ngừng thì để khởi động và để cho xe bắt đầu chạy thì nó sẽ tốn rất là nhiều năng lượng, đúng hơn rồi, là việc duy trì cái xe. Nên là để gọi là trở lại, lấy lại động lực sau kỳ nghỉ dài, thì ngoài cái chuyện là để lấy lại động lực thì mình cũng nên rút kinh nghiệm cho những cái dịp nghỉ sau. Đó là mình xen lẫn những cái việc mà mình cần có động lực sau cái kỳ nghỉ đó, mình cứ xen lẫn một chút như vậy. Chẳng hạn em thì em sẽ cố gắng là em làm video chút, trang trí sổ một chút thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà lỡ như trong kỳ nghỉ mình đã hoàn toàn nghỉ ngơi thì sao? Giống như em hồi Tết này là như vậy luôn á. Là kiểu khoảng tầm 3-4-5 ngày liên tục là em không làm một cái gì liên quan tới cái công việc của em hết. Tối ngày em chỉ coi cây bó, rồi coi phim, chơi, rồi thức khuya, rồi ngủ, rồi không đủ luôn. Thì mình phải làm sao ta?
Tức là ngay cái lúc đó là xung quanh mình, riêng cái thời khắc đó đó, là coi như là mình tự bủa vây mình, mình tự là xây thành lũy các kiểu, gồm toàn là những việc về giải trí. Và toàn là những cái việc nó không giúp ích cho những cái việc mà sau Tết của mình. Thì rõ ràng là mình sẽ ngay thời điểm đó mình sẽ bắt đầu mình quen với cái chuyện đó. Ai cũng vậy thôi. Kỷ luật thì khó nhưng mà buông thả thì rất dễ. Thì sau khi cái lúc đó để mà bắt đầu lại được cái gì thì như anh nói, nó có quá nhiều cái việc mà nó sẽ cản trở mình luôn. Ngay từ cái việc là bây giờ nhiều khi nghỉ Tết nhìn nghỉ tôi quên chân bài rồi, giờ vô bài đâu có nhớ gì đâu. Thì bắt đầu thấy áp lực, quay lại cái chuyện anh nói khó quá, và đùng một cái là vừa mới nghỉ vô một phát phải nhớ bài liền, không nhớ nổi. Hoặc là vừa mới vô một cái là phải vô công việc là phải đi present với sếp liền, phải nhớ lại các số vanh vách từ hồi mấy tháng trước vân vân, thì nó sẽ quá khó với mình đi. Thì ngay từ cái lúc này như anh nói á, là như nãy anh có nói về kinh nghiệm cá nhân nha, chưa biết sao nha. Thì mình để lấy lại động lực, khi lúc mình thiếu động lực, mình mà ngồi một mình á, mình càng không có động lực. Không cộng không bằng không, bằng không cộng không cộng không bằng không, tức là nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Cho nên là các bạn phải ngay lập tức tìm ngay một người bạn, một người thầy, một người cô, một người em, một người dì, người chú, người bác, vân, mà các bạn cảm thấy là các bạn có niềm tin rằng là họ là một người sống tích cực, làm việc học tập hiệu quả, hay là một cái gì đó mà các bạn cảm thấy là họ, mình nể họ, mình nói chuyện với họ, mình trò chuyện với họ. Tại sao mình lại đóng cửa một mình không còn không bằng không mà, phải cộng một chứ, đúng không? Mình không cộng được 10 thì mình phải cộng được 1. Mình phải nói chuyện với một cái người nào đó mà người ta đang động lực, người ta đang làm cái gì đó. Hay là trong Tết mình vẫn gọi với bạn mình, hay là gọi cho một cái người nào đó mà mình thấy là họ vẫn đang làm một cái gì đó nó hay. Tức là ý rằng là ngay cái thời điểm đó em sẽ nghe được rằng là trong một cái thế giới màu xám này thì có một người, người ta đang vận động, người ta đang làm cả những màu sắc khác. Thì em sẽ thấy là ô, là em sẽ được truyền cảm hứng, gọi là online hoặc offline tùy cái cách mà em chọn. Ít ra thì em sẽ được truyền cảm hứng từ một người khác, và cái điều đó rất quan trọng. Ngọn nến mà nó tắt á, thì phải có một cái nguồn lửa nào đó để nó đưa vô, chứ còn oxy thì vẫn ở quanh đây thôi.
Hay quá ta, hay quá ta. Hay quá
mới nghĩ ra luôn.
Còn Ri á thì
cách tìm lại động lực mà Ri thấy hay nhất và hiệu quả nhất đó chính là tự challenge bản thân.
Cái cách mà Ri đã lấy lại động lực sau Tết đó chính là làm challenge 7 ngày dậy sớm. Trời ơi, Ri thấy là kiểu rất hiệu quả luôn. Bởi vì đúng cái giờ đó Ri phải dậy. Ri nói là bây giờ 6 giờ rưỡi phải đăng lên cho các bạn vào để các bạn chia sẻ, comment một cái gì đó. Và trong ngày hôm đó Ri sẽ phải làm một trang sổ và viết tên những các bạn dậy sớm nhất, comment sớm nhất vô để kiểu vinh danh các bạn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Ri trong cái challenge dậy sớm này. Thì đúng là 7 ngày liên tục dậy đúng giờ, mỗi ngày sớm hơn ngày hôm sau một tí xíu. Và thực sự là cái việc dậy sớm á, nó là một việc rất là hữu ích trong chuyện lấy lại động lực. Em thấy như vậy. Bởi vì khi mà mình dậy sớm á, cái đầu óc của mình tỉnh táo, với điều kiện là mình phải ngủ sớm nha. Đó, mình ngủ đủ thì cái đầu óc của mình rất là tỉnh táo. Và nếu mà ngày hôm trước mình xác định là bây giờ thức dậy mình làm cái gì, thì ngày hôm đó mình sẽ cảm thấy rất là dồi dào động lực, tại vì mình đã làm được rất là nhiều chuyện vào lúc mình tỉnh táo nhất. Chẳng hạn như là không, thực ra đầu ngày không nên làm những cái gì quá áp lực đâu, chẳng hạn như là không nên làm việc ở thí dụ nửa tiếng đầu, không nên lấy làm việc hay là làm bài gì áp lực đâu, mà mình có thể đọc sách nhẹ nhẹ, để tưới cây, mình có thể trang trí sổ, bất kỳ cái việc gì mà mình cảm thấy là nó hữu ích cho cái chuyện suy nghĩ, nhìn vào nội tâm, hoặc là suy nghĩ một cái gì đó, hoặc là thư giãn chính mình. Thì tự nhiên cái cảm giác mà buổi sáng á, mình hoàn thành được một việc, thì cả ngày hôm đó mình sẽ làm được rất là nhiều việc khác. Về kinh nghiệm của cái việc này thì Ri nghĩ là các bạn có thể áp dụng cho chính bản thân. Các bạn có thể đặt ra cái challenge cho chính mình, và để các bạn tuân theo á, các bạn nên cho người khác vào chung cái challenge đó. Nghĩa là người ta phải biết bạn đang challenge. Chẳng hạn như là các bạn challenge hôm nay dậy sớm, thì nói với mẹ là hôm nay con sẽ dậy sớm trong vòng 7 ngày, tới giờ đó con không dậy thì mẹ thì con sẽ nộp cho mẹ 50.000, chẳng hạn như vậy. Hoặc là nói với bạn bè
là, hay nhất là nói với bạn
hay nhất là nói với bạn bè là bây giờ tao sẽ dậy giờ đó, tao sẽ nhắn tin lên group chứng minh cho tụi bay thấy là tao đã dậy, quay video gì đó, và nếu mà tao không dậy thì tao sẽ bao tụi bay một chầu trà sữa, chẳng hạn như vậy. Một chầu trà sữa luôn. Mình phải gây áp lực lên chính bản thân mình một cách cụ thể như vậy, thì tự nhiên mình sẽ bắt đầu những cái mình có thể làm được. Ri nghĩ là nó sẽ có tác dụng với những cái việc nó rất là cụ thể và nó nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn như là việc dậy sớm nè, hoặc là việc tập thể dục cũng là một việc giúp cho mình có tiết ra những cái hormone tốt. Và có những bạn nói với Ri là các bạn cảm thấy mệt mỏi, các bạn thấy thiếu động lực, các bạn ngồi vào bàn không tập trung được, thì có khi nó là do các bạn không tập thể dục. Đúng không? Anh có đồng ý với
anh hoàn toàn đồng ý với cái điểm này luôn. Cái nãy giờ mà Ri nói là anh thấy nó bao trùm, nói chung là nó rất hay á các bạn. Tức là rõ ràng á là mình nói tóm lại là mình đang sống, đúng không? Chứ đâu phải là tối ngày mình chỉ có học bài, làm bài, rồi nộp bài, rồi đi làm nó kia, đúng không? Mình vẫn sống chứ. Vậy thì có càng, ví dụ các bạn nuôi một cái cây, các bạn trồng một cái cây, các bạn ra chơi con chó, bạn nuôi con chó, con mèo của mình, con thú nuôi của mình, các bạn vận động thể thao vân vân, tất cả những cái điều đó đó nó đều là những khía cạnh tuyệt vời của cuộc sống hết. Khi mình tất cả khi mà bạn làm một việc gì đó mà bạn vui thích với nó đó, thì bạn đều có những cái hormone nó rất tốt để mà nó tiết ra và nó giúp cho bạn có động lực để xử lý những cái vấn đề khác. Đó là lúc mà bạn nạp đầy vô cái năng lượng sống của mình, cái niềm hạnh phúc vui sống trong cuộc sống của mình. Và lúc đó mình mới bắt đầu sử dụng những năng lượng đó vào những cái việc mà các bạn nên làm, phải làm trong cái cuộc sống của mình. Thì những cái việc đó là anh thấy rất hay luôn. Thí dụ như là tại sao là anh giữ được kỷ luật của anh? Không phải tự nhiên khơi khơi mà anh giữ được kỷ luật của anh, mà anh đã quen với việc giữ kỷ luật. Vì hồi nhỏ là anh ở trong đội banh, và đội banh của anh cạnh tranh rất là lớn, và có đợt anh còn đá ở nhiều tỉnh nữa. Nếu anh không tập những điều đó hàng ngày, anh không thể nào mà đi cạnh tranh được hết. Nên là đã quen với việc đó rồi. Và khi anh không còn có cơ hội đá banh, đá bóng nữa, mà vì anh đi làm việc nhiều hơn, thì anh buộc phải đi tập gym. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà nhiều khi Ri cũng hỏi anh là tại sao mà cứ tuần nào anh cũng có thể tập được 3 buổi, 4 buổi, thậm chí nhiều hơn, mà cứ rảnh ra là anh rủ Ri đi tập. Là tại vì anh đã được trui rèn cái chuyện đó. Chứ không phải là tự nhiên đùng cái anh quen cái chuyện làm chạy deadline hay là gì đó, không. Bởi vì trong tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống, anh đã quen với cái việc đó và anh đã được lồng ghép vào những cái việc đó rồi. Và trong ngày anh có những hoạt động để anh vui hơn, chứ không phải là anh chỉ có ngồi bấm điện thoại hay là anh ngồi coi YouTube gì đó. Anh sẽ có, chắc chắn anh sẽ có những thời điểm như vậy, nhưng không phải là ngày của anh nó chỉ có như vậy. Thì như vậy thì cái năng lượng sống, cái niềm vui sống của các bạn sẽ giúp các bạn, nói chung là nó càng nhiều cái chuyện đó đó, thì các bạn làm những cái việc khác nó càng dễ. Anh đồng ý với quan điểm đó.
Ngoài những bạn đã có sẵn mục tiêu ra, thì em nhận được một comment, cũng gọi là một cái chia sẻ cũng rất là đáng để mình có thể trao đổi. Đó là bạn Trinh, M43. Mình không có mục tiêu gì để đặt cho bản thân cả. Mình muốn làm bullet journal mà cứ thấy trống rỗng, giúp mình với. Em nghĩ nó là một cái trạng thái mà vào một thời điểm nào trong cuộc sống mình sẽ cảm thấy như vậy. Nếu mà mình không có tiếp xúc được với nhiều những người đang làm những cái điều mà người ta thích đó, thì nó sẽ dễ lâm vào cái tình trạng là mình không cảm thấy người xung quanh có cái gì hay, hoặc là mình không cảm thấy là mình cần trở thành một cái gì đó hết. Kiểu như là cái cảm giác mà không có mục tiêu gì, nó là một cái cảm giác rất là kinh khủng. Em nghĩ như vậy.
Anh cũng đồng ý luôn. Tại vì lúc trước á, lúc khi giống như mình trao đổi với Trinh á, lúc trước mà Vĩ chưa có tìm ra được cái mục tiêu của mình á, thì mình cảm giác y chang vậy thôi. Thật ra con người ta giống nhau lắm. Vậy cái progress rồi cái life là nó có những cái điểm mà cái thời điểm mà nó rất là giống nhau, mà mình vượt qua thời điểm này thì mình mới tới thời điểm khác được. Thì trong cái chỗ này á, của Trinh á, thì mình nghĩ là Trinh thử xem là mình làm những cái điều gì đó mới trong ngày mình trước cái đã. Tại vì khi mình nói tới cái việc là mình đặt cho bản thân một cái mục tiêu gì á, nghe nó ghê lắm. Tại vì á, bây giờ á, là PA, báo đài, người ta có những cái bài viết mà nó dễ gây áp lực cho mọi người. Thí dụ như là thanh niên 9X hay là 2K được được mẹ mua cho con mẹt 6 tỷ, tức là phải dè về vạch đích, hiểu không? Phải trả số dè để dè về, chứ đi hút vạch đích mất rồi. Tức là nó hoặc là nó có một số cái vấn đề ở bạn này học sinh giỏi thế này thế kia, tuyển thẳng trường này trường kia, tức là bài báo á thì cái gì đặc biệt người ta mới viết báo. Còn bình giống như ai đâu ai viết báo đâu. Nhưng mà khi mình đọc báo á, vô tình mình cảm thấy sao mình căng quá. Rồi nhiều khi ba mẹ mình đọc báo hay là những người thân xung quanh mình đọc báo á, rồi cũng quay lại hỏi là ủa sao mình không giống vậy.
Ba thì mẹ mình rất đó, là thích nói mình, về con nhà người ta luôn.
Luôn luôn, cái đó chủ đề đó là của luôn tất cả mọi người, chứ không phải là của cái bạn mua mẹt đó. Bạn mua mẹt đó nhiều khi mẹ bạn cũng nói với bạn y vậy á. Nói vậy, ồ, ta thấy con nhà người ta bây giờ đã tự mua được rồi, sao giờ mẹ mày phải mua cho mày. Ví dụ vậy, đó là tức là nó sẽ luôn luôn là những cái chuỗi câu chuyện đó. Nhưng mà trước mắt á, Vĩ nghĩ là Trinh có thể thử bằng cái việc là mình làm những việc mới trong ngày. Cuộc sống của mình á, khi mà nhiều ngày nó trôi qua rồi mà mình vẫn không biết mình nên làm cái gì, thì thường là mình chưa có làm tới cái việc đó đâu. Mình phải trả lời câu hỏi là mình thích cái việc gì trước cái đã. Có một số việc mình tạm thích, ít nhất phải có một số việc mình thích làm vui vui chẳng hạn đó, thì phải có cái đó. Và cuộc sống thì nó rất đa dạng, đừng nghĩ là mục tiêu phải kiếm ra tiền, mà mục tiêu mình phải làm một việc gì đó vui, có ích cho mình, hoặc là có ích cho những người thân trong nhà mình trước, hoặc là những cái gì đó nó giúp cho cây xanh hay là gì đó vân vân, môi trường, thì những cái việc đó nó rất là quan trọng. Nhưng mà để làm được những cái việc mà đạt được mục tiêu á, mình phải bắt đầu làm được những cái việc mà mình đụng tới thấy, mình thấy nó hay đã, mình mới bắt đầu bước trên con đường để đi làm việc đó được, và mình mới bắt đầu thấy mục tiêu ở phía trước được. Mình mà chưa bao giờ chui vô hang, mình đâu bao giờ thấy cái ánh sáng ở phía cuối con đường đó. Tức là rõ ràng là nếu như mà Trinh sống và cứ ngày này trôi qua ngày khác mà mình không thấy mình muốn làm việc gì á, thường là cái việc mà mình có thể mình thích mình chưa được cơ hội để làm. Thử mở rộng cái mối quan hệ của mình, thử làm những việc đầu việc khác với những việc mà mình đang làm hàng ngày xem sao.
Hoặc là có thể gọi là chơi hệ dùng từ gì nhỉ, là chơi hệ bản năng giống như Ri, đó là Ri nhìn thấy cái gì và chỉ cần có một tí xíu hứng thú thôi là Ri sẽ làm. Đó là cái cách để Ri thoát khỏi cái gọi là cái routine hàng ngày, cái công việc cái thường ngày. Và thực ra cái việc mà mình thử một cái điều gì đó mới từ từ mỗi ngày không chỉ cần thiết cho những người chưa có mục tiêu, mà những người có mục tiêu và đang cố gắng cho mục tiêu đó thực ra cũng cần thử những cái mới. Bởi vì rõ ràng là kinh nghiệm của Ri là khi mà Ri làm cái công việc của Ri, đó là làm sáng tạo nội dung, làm content creator, đó là công việc mà Ri mơ ước rất là lâu. Và Ri có thể làm cái việc đó những ngày, có thể làm nó cả ngày và làm nó liên tục, và mình cảm thấy rất là yêu thích cái công việc đó. Nhưng nó không phải tồn tại mãi mãi cái trạng thái đó. Có những lúc mà mình cảm thấy mình rất là ngại ngồi quay video, mình cảm thấy rất là ngại ngồi viết kịch bản, cứ ngày này qua ngày khác mình làm cái việc đó, dù nó là đam mê nhưng mà tự nhiên mình cũng cảm thấy nó không có một cái động lực gì để làm nữa cả, kiểu mình bị hoang mang á. Thì Ri phát hiện ra đó là do mình không có thử những cái điều mới xen giữa vào trong ngày của mình. Và những cái điều mới đó nó sẽ kiểu làm đầy lại năng lượng của mình, nó làm cho tâm trí của mình có thể trải nghiệm được những việc khác, nó làm cho mình có thể đa dạng được cái góc nhìn hơn, thậm chí là nó sẽ bồi đắp lại, ngược lại cho những cái đam mê của mình nữa. Nên là nếu mà có cơ hội thì các bạn nên thử làm nhiều việc khác nhau, nhỏ nhỏ thôi hàng ngày, và nhớ là hãy set cái khoảng thời gian cụ thể. Chẳng hạn như Ri là Ri muốn chơi một cái gì đó mới là Ri phải set đồng hồ nè, chơi nửa tiếng, chơi 25 phút thôi. Chứ mà tìm thấy một trò gì mới xong mê quá, xong rồi lại chơi quá nhiều, chệch khỏi mục tiêu thì nó cũng không quá hay ha. Nãy giờ là mình đã nói về cách thoát khỏi áp lực, cách thoát khỏi trì hoãn và cách gọi là lấy lại động lực sau một cái kỳ nghỉ dài. Thì Ri nghĩ là sẽ là một cái ý cuối cùng mà Ri và anh Tu Vela muốn nói, đó là các bạn đừng quá khó khăn với bản thân. Và Ri nghĩ đó là một cái ý mà không nhiều người nói với bạn. Tại vì thường á, khi mà các bạn tâm sự với Ri về vấn đề là các bạn không có động lực để làm một cái điều gì đó, thì thực ra các bạn đang rất là nghiêm khắc với bản thân. Dù các bạn đang lười nha, nhưng mà thực ra là các bạn đang nghiêm khắc với bản thân của các bạn. Các bạn cảm thấy là mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Và cái việc mà các bạn nói là mình phải làm, nó vô hình chung nó gây áp lực lên cho các bạn. Và khi mà các bạn làm không được như ý muốn thì các bạn lại bị hoang mang. Chẳng hạn như là các bạn nói là các bạn không được điểm như mong muốn, nhưng mà thực ra là
thật ra chưa chắc các bạn đã muốn điều đó. Nói chung là anh thì anh ngay khúc này anh có cái quan điểm khác với Ri một chút. Cái chuyện nghiêm khắc với bản thân á là một cái chuyện mình nên làm. Nhưng mà chuyện mình nghiêm khắc với bản thân á nó khác với cái chuyện là mình tự dằn vặt và tự tạo những cái khó khăn cho bản thân của mình. Tức là thí dụ như nếu mà mình muốn là mình được 10 điểm thì cái việc mình đặt mình phải được 10 điểm á nó sẽ là một mục tiêu khó. Nhưng mà nếu mình đặt được là bây giờ mình đang mới có 5 điểm mà mình muốn được 10 điểm thì trước mắt mình phải được 6 điểm cái đã. Thì bắt đầu nó dễ hơn. Sau khi được 6 điểm tôi bắt đầu lấy 7 điểm. Lấy 7 điểm rồi tôi sẽ lấy 8 điểm. Hoặc là lấy 8 điểm rồi tôi lên 10 điểm luôn. Thì nó sẽ bớt khó. Coi như là 2 điểm trên 8 điểm là nó chỉ có 25% thôi. Nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy nó từ từ, nó nhẹ nhàng hơn. Và nó, nhưng ít ra các bạn phải có mục tiêu 6, 5 điểm lên 6 điểm cái đã. Còn nếu á, mà các bạn không có mục tiêu á, thì khi mà các bạn thấp hơn cũng không biết thấp hơn cái gì, cao hơn cũng không biết cao hơn cái gì, và cũng không biết là mình đạt được cái gì. Chắc chắn là như vậy, bởi vì mình không biết, mình ví dụ mình không biết là mình muốn đan được một bức tranh, thì khi mình có cái chỉ đan trong tay mình cũng không biết làm cái gì hết. Hoặc là khi ai đó cho mình cái bức tranh đan, mình cũng không thấy tôi được một cái gì vui hết, bây giờ tôi không thấy thích cái này. Như vậy thì rõ ràng là anh quay lại cái đó, thì đối với quan điểm của anh thì anh đối lập với Ri chỗ này là anh nghĩ là mình phải quan tâm tới bản thân của mình bằng cách đặt cho mình những mục tiêu. Nhưng trước khi đạt được mục tiêu, giống như những cái nãy giờ mình đã nói, mình phải trải nghiệm nhiều trong cuộc sống của mình. Mình phải tự sống vui, sống khỏe mạnh. Và rồi trong những cái lúc mình sống vui, sống khỏe mạnh, mình sẽ bắt đầu quen với chuyện là mình bắt đầu muốn một cái gì đó khác. Mình sẽ biết rõ hơn về chính bản thân của mình. Và khi mình biết rõ hơn rồi thì tốt nhất là mình hãy tự cho mình một cơ hội. Tại sao tôi không thể đạt được cái điều đó?
Cái ý của em nó thiên về gọi là chữa lành về mặt tâm lý nhiều hơn. Đó là khi mà em lâm vào tình trạng là em trì hoãn một cái việc gì đó, thì cái trạng thái tâm lý của em là em quá tệ. Em rất là tệ hại, tại sao em không làm được cái chuyện đó. Em dằn vặt bản thân giống như anh đã nói vậy đó. Và cái tâm lý dằn vặt bản thân đó nó làm cho em trì hoãn mọi việc nhiều hơn. Nên là cái lời khuyên của em cho các bạn là khi mà mình cảm thấy mình trì hoãn, mình cảm thấy mình lười biếng, hoặc mình cảm thấy mình tệ một cái gì đó, thì hãy nhẹ nhàng với bản thân hơn. Mình cảm thấy là mình tách mình ra khỏi cái trạng thái đó, mình nhìn nhận bản thân cách khách quan là nó chỉ là một lúc trong số rất nhiều lúc trong cuộc đời của mình, chứ nó không phải là mình. Cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy mình tệ, nó không phải là mình. Đó là một cái, nó là một cái gọi là thần chú của em vậy đó. Nghĩa là mình không có tệ, mà chỉ là cái khoảnh khắc đó tệ thôi. Thì bây giờ mình cần thoát ra khỏi cái khoảnh khắc đó. Và cái tâm lý là không quá dằn vặt bản thân, nó giúp cho em là đi trong công việc nó nhịp nhàng hơn. Em thấy cái chỗ đó em sai thì em sẽ nhẹ nhàng hơn với bản thân là ok, có thể xử lý được, mình làm được, thì mình kiểu mình động viên bản thân á, mình làm được, hoặc là ok không được thì thôi lần sau. Các bạn cố gắng là theo dõi những cái gì mà mình đã làm được. Chẳng hạn như là các bạn có thể viết xuống nhật ký là hôm nay các bạn làm cái gì, các bạn cảm thấy là các bạn biết ơn bản thân vì đã cố gắng. Chẳng hạn hôm nay các bạn dậy sớm hơn, hoặc là hôm nay các bạn giúp mẹ việc này, hoặc là các bạn giúp ai đó một điều gì, hoặc là các bạn làm thêm được một bài. Thì các bạn nên, rất là nên ghi nhận lại những cái điều bản thân đã làm tốt hơn ngày hôm qua. Bởi vì cái việc đó nó sẽ giúp cho bạn có một cái tự tin. Và cái tự tin là cái key, là cái chính yếu để lấy lại động lực. Nghĩa là khi mà các bạn ở trong cái trạng thái là mình làm được bất kỳ điều gì, thì thực sự các bạn sẽ làm được bất kỳ
điều gì. Tức là mình tự công nhận bản thân. Giống như cái quay lại cái câu hỏi số 1 lúc đầu mình gặp vậy đó. Là mình không bị vấn đề trầm trọng như vậy như mình nghĩ đâu. Mà khi mình ghi xuống giống như Ri nói, thì mình phát hiện ra là mình có một số vấn đề cụ thể là như thế này. Thì bắt đầu mình sẽ cảm thấy là mọi chuyện nó rõ ràng hơn, bớt hoang mang hơn và đỡ có bị áp lực. Thông qua những cái chia sẻ đối lập này, thì anh nãy giờ anh thấy anh lại rút ra được cho mình một cái bài học rất là hay. Đó là trong cuộc sống, cái cách để mình vượt qua vấn đề nó không bao giờ là một cách tuyến tính hết. Có nghĩa là không nhất thiết phải làm gì thì mới giải quyết được vấn đề. Mà mình có rất nhiều cái cách. Mà không chỉ có nhiều cách nha các bạn, mà còn có nhiều cái mẫu người và nhiều cái cách suy nghĩ khác nhau để nó dẫn tới sự bế tắc. Như vậy thì thông qua cái buổi trò chuyện ngày hôm nay á, thì cái góc nhìn của anh và góc nhìn của Ri đều có vừa mang tính cá nhân của mình, mà vừa trong lúc trao đổi á, là tụi anh suy nghĩ và có đối chiếu với nhau. Có những cái gì nó khác nhau thì tụi anh nói để mình đóng góp thêm những cái góc nhìn. Còn cái mong muốn cuối cùng là hy vọng là các bạn thông qua những cái điều trao đổi này mà rút ra được cho mình. Vậy thì vấn đề của các bạn thì các bạn thấy nên giải quyết như thế nào? Đó mới là điều quan trọng.
Nó không có cái gì là công thức hết. Các bạn cảm thấy cái gì nó phù hợp với chính bản thân thì các bạn cứ thử thôi. Thì hôm nay là tụi mình đã chia sẻ được rất là nhiều điều hay, thậm chí là có thể học hỏi được thêm từ bản thân mình, học hỏi kiểu suy nghĩ sâu hơn về rất là nhiều vấn đề. Thì mình đã nói về cách giải quyết cái áp lực lớn như thế nào, làm sao để bớt trì hoãn hơn, làm sao bắt đầu làm những cái dự định của bản thân, xét ra cái gọi là cái kỷ luật cho chính mình như thế nào và cảm thấy biết ơn bản thân như thế nào.
Lần đầu làm podcast nên tụi mình cũng mong nhận được những cảm nghĩ cũng như là góp ý từ các bạn. Hoặc nếu có câu hỏi hay là đề cử chủ đề tiếp theo về vượt lười thì các bạn hãy gửi vào hòm mail vượtlười101a@gmail.com. Tụi mình sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn, làm thêm nhiều tập mới để tất cả chúng ta mỗi ngày đều vượt lười nha.
Rồi bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong
tập sau.
Chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn là phần nào vượt được một tí lười sau Tết. Và nhớ hết Tết rồi nha.
Bye bye.
Bye bye các bạn.